Số 5. Sự chấm dứt đau khổ. Kinh Bhagavad Gita xác định có nhiều cấp bậc hạnh phúc là loại hạnh phúc phát sinh do ý thức được niềm phúc lạc của chân ngã, từ đó chấm dứt mọi đau khổ. Loại hạnh phúc phát sinh do tiếp xúc với đối tượng bên ngoài chính là nguồn gốc của đau khổ. Chỉ có người nào không đeo níu vào những sự vật bên ngoài mới có được hạnh phúc tròn đầy. Hàng ngày ta gặp những người già, người trung niên hoặc người trẻ, họ ở thành thị, ở vùng ngoại ô, trên xe đỏ hay trên xe lửa, vân vân. Phần đông họ có vẻ lo âu, cho thấy trong lòng của họ bứt rứt không yên. Ít khi chúng ta thấy được người có vẻ mặt an tịnh, hạnh phúc. Không hẳn những vết nhăn của sự lo âu phiền muộn, những người có hạnh phúc nội tâm, bình an tự tại với chính họ và với những sự vật chung quanh. Xã hội càng văn minh thì lo âu càng nhiều, vì có ít người phát ra sự bình an so với số đông người không ngừng phát ra sự lo âu. Để chữa trị sự rối loạn tổng quát có nguồn gốc từ bản chất con người, ta phải dựa vào vài nguyên tắc căn bản. Chúng ta đã từng gây ra vài lỗi lầm, vấp ngã, từ đó sự đau buồn in sâu trong lòng. Sự kém hiểu biết đã mang phiền muộn đến cho chúng ta, và cách chữa trị là nhận biết lỗi lầm. Vào thời đại tối cổ, kiến thức này được đưa ra từ những kinh Upanishad. Gần 5.000 năm trước, nó được nhắc đến trong kinh Bhagavad Gita Nguyên Thủy. Hơn 24 thế kỷ trước, Đức Phật đã trình bày giáo lý xa xưa này một cách rõ ràng hơn. Khoảng 2.000 năm trước, Đức Christ lại đưa ra giáo lý này cho thế giới Tây Phương. Có một số người học hỏi và thực hành những kiến thức này và đã đạt được sự bình an tối thượng. Một số người chân thành cố gắng học hỏi nhưng cảm thấy thực tại vẫn còn quá xa. Một số khác chỉ thỉnh thoảng thấy được chân lý như những tia sáng chiếu xuyên qua kẽ hở của những đám mây đen trong cơn bão tố. Nhưng còn rất nhiều linh hồn không chủ định, chưa biết gì và cũng chưa mơ tưởng gì đến kiến thức này. Thật ra kiến thức này không xa vời đối với chúng ta. Hy vọng lập lại giáo lý xa xưa này có thể giúp cho một số người thoát khỏi mạng lưới của sự đau khổ. Nguyên nhân của sự đau khổ. Nguyên nhân gây đau khổ là lòng khao khát một sự sống riêng rẽ, bắt đầu từ chân ngã. Nếu không có sự khao khát này, hạt giống vĩnh cửu không thể trở nên một trung tâm tự ý thức, có thể tồn tại giữa những rung động phi thường làm phân tán vũ trụ. Hạt giống ấy không thể được duy trì mà không có chu vi. Với năng lực phát sinh liên tục, nó tác động như một cái trục cho sự vận hành bất tận của bánh xe vĩ đại trong cuộc hành hương mới. Nếu không có lòng khao khát sự sống riêng rẽ thì không bao giờ có sự biểu lộ của vũ trụ. Sự khao khát này phải tiếp tục hiện tồn trong mỗi linh hồn cho đến khi nó hoàn thành công việc cao cả để trở về một trung tâm trường tồn chung cho vạn vật. Điều này có vẻ nghịch lý đối với lý trí nhưng là một lẽ thật đối với tinh thần. Trong khi sự khao khát một cuộc sống riêng rẽ sẽ lôi kéo linh hồn vào vòng luân hồi sinh tử, thì một thành phần thâm sâu hơn của con người lại thúc đẩy nó tìm kiếm sự kết hợp. Do bản năng, tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc, đôi khi trở nên mù quáng, không phân biệt đúng sai. Ngay đối với những người tự hành hạ xác thân có vẻ như khinh thường hạnh phúc, họ chọn con đường đau khổ này chỉ vì họ tin tưởng đó là con đường ngắn nhất dẫn đến một thứ hạnh phúc sâu đậm hơn. Như thế, bản chất của hạnh phúc là gì? Có giống như sự đam mê ở người chạy theo nhục dục hay trạng thái xuất thần của bậc thánh? Đó là sự kết hợp với đối tượng của ham muốn, trở thành một với sự vật hứa hẹn đem lại vui thú. Người nghiện thỏa cơn khát rượu, kẻ buồn xỉn giữ chặt đồng tiền vàng, người đang yêu ôm chặt tình nhân, họa sĩ đắm chìm vào vẻ đẹp thiên nhiên, tư tưởng gia chú tâm vào ý tưởng riêng, nhà thần bí ngưỡng vọng về thiên giới, tu sĩ yoga hòa mình với đấng thiêng liêng, tất cả đều tìm thấy hạnh phúc trong sự kết hợp với đối tượng mà họ mong muốn. Tùy theo đối tượng họ mong muốn kết hợp mà chúng ta biết trình độ tiến hóa của họ. Sự khác biệt rõ ràng giữa linh hồn thấp kém và linh hồn cao cả không phải là sự tìm kiếm hạnh phúc mà là bản chất của đối tượng đem lại hạnh phúc. Sự sống bên trong hình thể. Trong bất cứ vũ trụ nào cũng có sự sống duy nhất đang thâm nhập, phát triển qua nhiều sự sống trong nhiều hình thể càng ngày càng cao hơn nối tiếp nhau. Sự sống biểu lộ như năng lượng bên trong và phát triển nhờ hình thể. hình thể phải liên tục thay đổi cho thích ứng với đà phát triển của sự sống. Vì lúc đầu mỗi hình thể là dụng cụ cho sự sống, nhưng về sau, chính hình thể đó là ngục tù giam giữ sự sống. Như cây, đối với rễ, sự sống không bao giờ tách rời sự sống duy nhất. Khi tiềm năng của sự sống được linh hoạt do sự tác động của môi trường chung quanh, hình thể trước kia là vận cụ hữu ích, nay trở thành cái khuôn bó buộc sự sống. Khi ấy, hoặc sự sống phải tan biến, hoặc hình thể phải vỡ ra từng mảnh và phóng thích sự sống trong hình thức phôi thai ở cấp độ cao hơn. Nhưng vì có nguồn gốc từ vĩnh cửu, sự sống không bao giờ tan biến, vậy hình thể phải tan vỡ. Một chuỗi những hình thể tan vỡ để cho sự sống càng ngày càng mở rộng thêm, đó là sự tiến hóa. Sự sống mở rộng này giống như sự phát triển trong một hạt, là từ nhân đến phôi thai, từ phôi thai đến cây mầm, từ cây mầm đến cây nhỏ, từ cây nhỏ đến cây to có khả năng tạo ra những hạt giống như hạt giống lúc bắt đầu. Mọi sự tăng trưởng phô bày năng lực ẩn tàng bên trong, đó là năng lực thuộc về Thượng Đế. Năng lực này đạt đến điểm cao nhất trong vạn vật. Ngài gieo hạt trong mỗi sự sống riêng rẽ, như nước hằng dâng lên đến mức độ của nó. Sự sống từ trên tuôn xuống, cố vươn lên đến mức độ nguyên thủy, như khối lượng thu hút khối lượng. Mỗi sự sống biểu lộ riêng rẽ, tìm kiếm sự sống duy nhất, và năng lực của sự sống duy nhất này không ngừng thu hút mọi sự sống. Cái ngã phôi thai trong mỗi cá thể đáp ứng lại cái ngã duy nhất và lần mò tìm cái một trong số nhiều cái một đó chính là nó. Như thế, có sự va chạm bên ngoài do sự thôi thúc bên trong của cái ngã, những hình thể gặp nhau, đeo níu nhau hoặc xung đột nhau. Lực thu hút vẫn là cái ngã duy nhất bên trong mọi hình thể, và sự khác biệt về hạnh phúc hay đau khổ thuộc về hình thể. Sự sống trong một hình thể tìm sự sống trong một hình thể khác, nhưng một hình thể chỉ tìm thấy hình thể của những sự sống khác, do đó làm cản trở kẻ đi tìm. Hình thể tạo ra vách ngăn giữa sự sống này với sự sống kia, làm cho chúng loại trừ lẫn nhau và không thể nào hòa hợp. Sự sống có thể hòa lẫn với sự sống khác như nước của hai dòng sông trộn lẫn nhau, nhưng khi mỗi dòng sông chảy giữa hai bờ của riêng chúng thì nước của hai dòng sông không thể trộn lẫn nhau. Giống như thế, sự sống không thể kết hợp lẫn nhau vì hình thể giam cầm sự sống bên trong vỏ bọc của nó. Chúng ta hãy góp nhặt những sợi chỉ và cuốn chúng lại nhau, hướng dẫn chúng ta đi qua những dấu gen của cuộc sống để chúng ta có thể vượt qua mọi đau khổ là lòng khao khát sự sống riêng rẽ cần thiết để cho con người chịu đựng. Con người luôn tìm kiếm hạnh phúc. Bản chất của hạnh phúc là sự kết hợp với đối tượng mong muốn. Sự sống duy nhất phát triển xuyên qua nhiều hình thể tạm bợ. Mỗi sự sống riêng rẽ tìm kiếm sự sống duy nhất này là chính nó. Và như thế, những hình thể đến tiếp xúc lẫn nhau. Những hình thể này loại trừ lẫn nhau và giữ sự sống chứa đựng bên trong chúng riêng rẽ. Giờ đây chúng ta hiểu tại sao đau khổ phát sinh. Một linh hồn tìm kiếm vẻ đẹp và thấy được một hình thể đẹp đẽ, nó tự kết hợp và vui thích với hình thể đó. Hình thể hư hoại để lại sự trống vắng. Một linh hồn tìm kiếm tình yêu và thấy một hình thể đáng yêu, nó tự kết hợp và cảm thấy vui thích với hình thể ấy. Khi hình thể hư hoại thì trái tim khô héo. Sự kết hợp với hình thể và mất đi hình thể làm cho con người đau khổ, nhưng ít đau khổ hơn giai đoạn sau khi thỏa thích đưa đến chán ngán. Ít đau khổ hơn nữa khi buông bỏ một sự vật mà con người phải khó nhọc mới đạt được. Và càng ít đau khổ hơn khi hết mê muội theo sau cơn tỉnh mộng. Mặc dù phải trải qua nhiều đau khổ, nhưng luôn luôn có những ảo tưởng mới và sự nhàm chán cứ lặp đi lặp lại. Nhìn khắp thế gian trong cuộc tiến hóa bình thường, chúng ta nhận thấy tất cả mọi đau khổ xảy ra đều do sự kết hợp với những hình thể luôn thay đổi, hủy hoại. Vậy mà người mê muội mù quáng cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc bằng cách đeo níu vào những hình thể phù du này. Vì chúng đưa đến sự mệt mỏi, nhàm chán, cho nên trong kinh Bhagavad-gita có nói như sau: những thú vui do tiếp xúc với hình thể vật chất đích thực là nguồn gốc của đau khổ. Để tránh đau khổ, chúng ta được khuyến cáo phải tìm kiếm nguồn trí tuệ phúc lạc của chân ngã. Hãy để sự sống tìm sự sống, bạn sẽ nhận được con đường đưa đến hạnh phúc. Hãy để cái ngã tìm kiếm chân ngã, con đường khúc khuỷu đưa đến bình an sẽ trải ra trước mắt bạn. Tìm hạnh phúc bằng sự kết hợp với hình thể là sống trong giới hạn, tạm bợ, xung đột. Tìm hạnh phúc bằng sự kết hợp với sự sống là yên nghỉ bình an trong sự thường hằng, vĩnh viễn và hòa điệu. Điều này có vẻ như ta đang cởi bỏ cuộc sống vui thú đầy màu sắc và làm cho cuộc sống trở nên lẻ loi giữa khoảng không gian vô tận này. Không phải thế, vì điều ta yêu thích ở người mà ta thương yêu không phải hình thể mà là sự sống, không phải xác thân mà là linh hồn. Tình thương sáng suốt có thể giúp ta vượt qua vực thẳm tử thần, sông mê sinh tử và chắc chắn không sai lầm. Vì với sự sáng suốt, chúng ta nhận ra linh hồn quý báu trong cái hộp hình thể. Khi thấy được điều này, chúng ta hiểu nguyên nhân của sự đau khổ. Vì chính sự sống của ta kết hợp với sự sống của người mà ta thương yêu, chứ không phải giữa hai hình thể. Ta hòa tan với những sự sống khác càng ngày càng nhiều, trong khi hình thể này tiếp theo hình thể khác tan vỡ ra từng mảnh do sức mạnh của tình thương. Cuối cùng ta nhận thấy không phải hai mà chỉ là một, một với sự sống bên trong cũng như bên ngoài và xuyên qua tất cả. Dù ở giữa sự riêng rẽ, chúng ta không phân cách. Như thế chúng ta đã chấm dứt đau khổ, trở về với bình an. Trên con đường đi đến phúc lạc, sự hiểu biết nguyên nhân gây đau khổ sẽ làm mất đi sự cắn rứt của niềm đau khổ. Sự kiện này có vẻ nghiêm khắc chỉ vì nó che đậy hạnh phúc khởi đầu là nọc độc, nhưng cuối cùng là rượu tiên. Từ sự hiểu biết này, nảy sinh ra một trạng thái yên tĩnh vững chắc, có thể chịu đựng được mọi kết quả, có thể vinh danh thượng đế trong lửa. Vàng ròng không vui thích khi được đốt trong lửa cho cháy sạch hết những cặn bã sao. Nếu không có kinh nghiệm về đau khổ, chúng ta sẽ không thể nào phát triển được sức mạnh. Giống như những bắp thịt của cơ thể, sức mạnh tinh thần và đức hạnh không thể đạt được nếu không luyện tập bền bỉ. Trong thiên nhiên, tranh đấu là điều kiện để tiến hóa của những loài thấp kém. Đó là phương tiện cho sức mạnh phát triển. Chỉ có sức mạnh hoàn hảo mới an tịnh. Nếu không có kinh nghiệm đau khổ, chúng ta không thể phát triển lòng trắc ẩn. Khi chịu đựng thống khổ, chúng ta hiểu được cả niềm đau và sự cần thiết của nó, cũng như cách đối diện với nó. Đã từng bị cám dỗ, chúng ta học được cách giúp đỡ kẻ khác tránh khỏi cám dỗ một cách có hiệu quả. Chỉ có những người đã đứng dậy được sau khi bị té ngã mới có thể biết rõ được cách giúp đỡ kẻ sắp bị té ngã. Mỗi chồi non của sự đau khổ này nảy nở thành một đóa hoa năng lực. Không có kinh nghiệm đau khổ, chúng ta không phân biệt rõ điều tốt và điều xấu. Như thế, chúng ta không thể chọn lựa một cách chắc chắn điều cao cả nhất và cũng không thể nào diệt trừ tận gốc rễ sự ham muốn kết hợp với hình thể. Những người đã phát triển hoàn hảo kèm giữ nghiêm ngặt bản chất thấp hèn của họ để nó không còn đòi hỏi những thú vui của các giác quan. Những vị này đã loại trừ khỏi bản chất thấp kém những khuynh hướng chính của nó và đem nó lên kết hợp một cách hòa điệu với chính bản tâm của họ. Đó cũng là mục đích của pháp môn yoga. Họ đi xuyên qua những thế giới thấp mà không bị ảnh hưởng bởi sự thu hút hay đẩy lui, và ý chí luôn nhắm đến điều cao nhất. Họ hành động một cách tự nhiên, linh động, nhưng không vi phạm luật. Hàng trăm kiếp luân hồi không phải là nhiều, hàng vạn năm không phải là quá dài để đào tạo được một người như thế. Trong bão tố cuồng loạn của ưu phiền, đừng quên sự đau khổ đóng vai trò rất lớn trong những giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa so với sự hiện tồn của chúng ta. Nhưng đau khổ này rất nhỏ vì chúng ta không thể đem thời gian so với vĩnh cửu, đem hàng vạn năm so với sự sống bất tận. Chúng ta đã nói về những đau khổ trong chu kỳ của sự tái sanh ở giai đoạn nhân loại còn non trẻ. Có lẽ chúng ta đã phóng đại hơi nhiều, vì đối với sự huy hoàng vĩnh cửu, đó chỉ là những sự phiền não nhẹ nhàng trong một lúc ngắn ngủi. Vì thế, khi những đám mây của bão tố kéo đến, chúng ta hãy nhìn bên ngoài những đám mây ấy để nhận thấy bầu trời không bao giờ thay đổi. Khi những lượn sóng to xô tới, hãy nhìn về hướng bờ biển luôn yên tĩnh. Ngay những sức mạnh cuồng nộ dường như đè bẹp chúng ta, nhưng chỉ nâng chúng ta lên cao và đưa chúng ta tiến tới. Vì chúng ta bất sinh, bất diệt, thường hằng, không thay đổi và vĩnh cửu, chúng ta ở đây chỉ để rèn luyện dụng cụ cho công việc phụng sự bất diệt. Và công việc phụng sự này đem lại sự tự do viên mãn.